siêu cấp hoàng kim thủ, chương 807, phỉ thúy long thạch hoàn mỹ 9, góc truyện audio.com, không phải là thủy tinh trùng. Lâm Lang lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đi tới đỡ Trần Sung lão nhân ngồi xuống ghế. Nửa người dưới Trần Sung lão nhân căn bản hoàn toàn tê liệt, không còn chút chi giác, đứng lên tuyệt đối là không tưởng. Khi đỡ Trần Sung lão nhân ngồi xuống, Lâm Lang còn quay đầu lại nhìn. Bây giờ khối phỉ thúy lộ ra mới bằng ngón cái kia quả thực cực kỳ thuần chánh, điều này biểu hiện cũng chứng minh đây là một khối phỉ thúy cao cấp nhất, vô luận nhìn như thế nào, đây cũng là một khối thủy tinh trùng đế vương lục đỉnh cấp. Lúc này Lâm Lang còn tưởng rằng Trần Sung lão nhân nói khối này không tốt bằng thủy tinh trùng phỉ thúy. Ông ngồi lại đi, Lâm Lang chậm chậm nói với Trần Sung lão nhân, cũng không có đặc biệt để ý lời ông nói. Dù sao Trần Sung lão nhân tuổi quá lớn, ông lão 95 tuổi, cho dù trước kia năng lực cực thạch rất mạnh, lúc này cũng kém xa không bằng ai. Đây không phải là thủy tinh trùng, đây là long thạch trùng. Trần Sung lão nhân đột nhiên kia ngồi thẳng người, nặng nề nói, lúc nói mắt của hắn còn lóe ra một tia tinh quang. Lý Dương ngẩng đầu lên, rất kinh ngạc nhìn ông lão một cái, long thạch trùng đúng là tên của khối phỉ thúy hoàn mỹ này. Nó đúng là phỉ thúy long thạch trùng hoàn mỹ. Đây cũng là cái tên Trác lão ở Myanmar nhắc đến một lần. Phỉ thúy long thạch trùng hoàn mỹ nhưng gây cho hắn ấn tượng cũng là cả đời khó có thể quên. Long thạch trùng, cái tên này chính xác mà nói là người Trung Quốc đã lấy con vật biểu tượng của sự cao quý nhất đặt tên cho nó. Nguyên liệu giải ra phỉ thúy long thạch trùng ở cổ đại cũng có cách gọi là hòn đá rồng, vô luận nói thế nào thì rồng cũng là tượng trưng cho hoàng giả, vua chúa. Nhưng vì sự biến mất của phỉ thúy long thạch trùng, đối với rất nhiều người yêu thích cực thạch hoặc là người yêu thích phỉ thúy, đây là cái tên xa lạ. Phỉ thúy long thạch trùng y cũng có thể nói là phỉ thúy trăm năm khó thấy một lần. Nếu so với thủy tinh trùng thì hiếm hơn nhiều. Trong lịch sử số lần long thạch trùng xuất hiện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính bởi vậy bây giờ người biết nó không nhiều lắm. Trong lịch sử, phỉ thúy long thạch trùng còn có rất nhiều tên. Long hoàng trùng, hoàng giả cũng được dùng để gọi tên phỉ thúy long thạch trùng. Bất kỳ một cái tên nào cũng đại biểu sự cao quý vô song. Mà long thạch trùng cũng được các đại sư cực thạch công nhận là vua trong các loại phỉ thúy. Rất nhiều người yêu thích cực thạch bao gồm Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt, thậm chí cả Trương Vĩ cũng chưa từng nghe nói về long thạch trùng. Đây là một loại phỉ thúy hết sức lâu đời. Trước đây thật lâu long thạch trùng bao nhiêu năm không xuất hiện một lần. Đặc điểm lớn nhất chính là loại phỉ thúy này được giải từ nguyên liệu thủy thạch. Sau này nguyên liệu thủy thạch hiếm dần và không tìm được nguyên liệu thủy thạch tốt nữa, loại phỉ thúy này cũng liền không xuất hiện. Hơn 40 năm không xuất hiện cũng có thể nói là phỉ thúy loại này tuyệt chủng hơn 40 năm. Hôm nay, loại phỉ thúy quý tộc này rốt cục lần nữa xuất hiện trên thế gian. Long thạch trùng, Lâm Lang đột nhiên đứng thẳng người, quay đầu lại vô cùng khiếp sợ nhìn vào mặt cắt trên khối nguyên liệu, bây giờ phỉ thúy vẫn chỉ là một khối nho nhỏ bằng ngón tay cái. Màu lục giống như có sức sống, tinh nghịch ló ra trên mặt. Lần này nhìn kỹ màu sắc lại hoàn toàn không giống với phỉ thúy, làm cho người ta không nhịn. Góc truyện audio.com, được cũng muốn đưa tay đi sờ một cái, ánh mắt từ từ biến đổi, cho tới nay, quan trọng nhất chính là phẩm chất và màu sắc của phỉ thúy. Màu sắc và chủng loại phỉ thúy cũng giống như huynh đệ ruột thịt, có tương đồng nhưng cũng có điểm phân biệt rất rõ ràng. Không nhận ra chủng loại thì có thể đánh giá màu sắc trước. Có nhiều loại phỉ thúy không xứng với chủng loại. Vô luận người nào giải ra phỉ thúy rồi cũng phải chú ý hai điểm này, nhìn màu sắc trước rồi nhìn ra chủng loại hoặc là thấy chủng loại rồi trở lại phân biệt màu sắc, hai vấn đề này chưa bao giờ lẫn lộn. Nhưng khối phỉ thúy mà Lý Dương vừa giải ra này, màu sắc thực sự khó phân biệt được. Nhận biết được màu sắc tự nhiên sẽ nghĩ tới chủng loại, nhưng khối phỉ thúy này màu sắc và chủng loại có cảm giác bị dung nhập vào nhau. Giờ khắc này Lâm Lang cũng nhớ đến một truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một loại phỉ thúy mà màu sắc và chủng loại kết hợp hoàn mỹ, loại phỉ thúy này là tiên giới trong các loại ngọc, là bảo ngọc chân chính. Loại phỉ thúy này đúng là có tên long thạch trùng. Phỉ thúy long thạch trùng vốn là không tồn tại trong nhân gian, nhưng lại đang xuất hiện, lúc này khối phỉ thúy mới bằng ngón tay cái này khiến miệng Lâm Lang không ngậm lại được. Ông nói đây là long thạch trùng. Lâm Lang ngẩng đầu nhìn Trần Sung lão nhân, lúc nói chuyện miệng còn hơi lắp bắp. Hắn vô cùng hiểu giá trị khối phỉ thúy này. Hắn biết cũng đã hơn 40 năm, toàn thế giới chưa từng xuất hiện phỉ thúy long thạch trùng, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây? Long thạch trùng, cái gì là long thạch trùng? Đây không phải là thủy tinh trùng đế vương lục sao? Tôi đã nghe qua hình như có cái loại long thạch trùng, nhưng lúc này không nghĩ ra. Người xung quanh cũng đều lớn tiếng nghị luận, đối với rất nhiều người mà nói long thạch trùng chính là một danh từ mới. Trong thâm tâm rất nhiều người, thủy tinh chủng đã là phỉ thúy cao cấp nhất, cũng là biểu hiện cực phẩm nhất, chẳng ai nghĩ tới còn có chủng loại tốt hơn so với thủy tinh chủng. Lâm Lang chưa bình tâm trở lại, lúc này ánh mắt hắn vẫn mở thật to, dáng vẻ ngây ngô. Lâm Bá Văn lo lắng nhìn Lâm Lang, hắn phất phất tay về phía Lâm Lang, lại ngây ngô nhìn phỉ thúy lộ ra trên mặt cắt mới chỉ có ngón tay cái. Long thạch chủng là cái tên hắn chưa nghe qua chứ đừng nói đã từng thấy. Phỉ thúy như vậy ngay cả người được xưng là vua cực thạch như Trần Sung lão nhân cũng chưa thấy nhiều lần. Người có ảnh hưởng rất cao trong giới cực thạch là phỉ thúy vương Mã lão tiên sinh cũng mới thấy một lần, phỉ thúy như vậy quả là còn chưa bao giờ đích thân giải ra. Bây giờ Lý Dương giải ra được long thạch chủng thì thật sự là không người nào có thể so sánh được. Ông chắc chắn chứ? Lâm Lang khẩn thiết nhìn Trần Sung lão nhân, Lý Dương quay đầu lại nhìn Trần Sung lão nhân, cũng không nói lời nào, quay đầu tiếp tục mài tầng xương trắng trên mặt. Trần Sung lão nhân nhìn Lý Dương, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc sau nụ cười càng tăng lên. Thấy long thạch chủng như vậy, Lý Dương vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, không nóng nảy như vậy thật chững chạc, điểm này đã không thể hình dung. Đây là tư cách một người đại sư chân chính, thậm chí là tông sư. Trần Sung lão nhân vốn cho là mình đánh giá quá cao Lý Dương, lúc này mới phát hiện ông vẫn đánh giá thấp Lý Dương. Nếu nói Lý Dương không biết phỉ thúy long thạch chủng, Trần Sung lão nhân căn bản không tin được có thể lấy được thành tựu. Gocchuyenaudio.com, cao như vậy cho dù là người không có thầy hướng dẫn cũng sẽ biết đến loại phỉ thúy hoàn mỹ này. Huống chi vẻ mặt Lý Dương đã nói rõ hết thảy, Lý Dương đã biết giá trị khối phỉ thúy này. Duy nhất có thể giải thích chính là Lý Dương căn bản là không bị ngoại giới ảnh hưởng, hết thảy đều theo như ý nguyện của mình, để làm được chuyện này thật khiến người ta ngạc nhiên. Trần Sung lão nhân nhìn Lý Dương, còn chưa trả lời Lâm Lang, nụ cười càng tăng lên. Hôm nay biểu hiện của Lý Dương từ khi bắt đầu vẫn để Trần Sung Sung lão nhân rất hài lòng, lúc này đã vượt quá dự liệu của hắn. Đối mặt một khối phỉ thúy như vậy, ngay cả Trần Sung lão nhân cũng không dám nói mình có thể yên tâm tiếp tục giải thạch, sợ rằng lúc này chính mình cũng phải thở bình thường để lấy bình tĩnh mới có thể tiếp tục giải. Lý Dương lại có thể khôi phục nhanh như vậy, có thể nói còn mạnh hơn so với hắn. Rè tiếng máy mài thạch ma sát vào khối nguyên liệu vang lên, lúc này người chung quanh không còn nghị luận. Long thạch chủng là phỉ thúy như thế nào bọn họ căn bản không biết, bây giờ cũng mờ mịt nhìn Lâm Lang và Trần Sung lão nhân. Phỉ thúy lộ ra càng ngày càng nhiều, mặt Lý Dương mài cũng càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát phỉ thúy gần phân nửa bàn tay cũng lộ ra, màu sắc phỉ thúy sáng ngời giống như tơ lụa bóng loáng hấp dẫn con mắt mỗi người. Ngay cả thủy tinh chủng đế vương lục cũng không tạo ra được cảm giác mềm mại này. Thành phẩm có thể làm được đồ trang sức đeo tay hoặc có thể làm tốt hơn nhưng một khối nguyên liệu sáng bóng giống như tơ lụa còn có vẻ phản quang mê người thế này đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Lý Dương cũng chưa từng thấy qua, đây chính là phỉ thúy còn tốt hơn thủy tinh chủng sao. Có người lại nói một câu, bọn họ không biết long thạch chủng đại biểu ý nghĩa gì nhưng cũng biết đây là một loại phỉ thúy tốt hơn thủy tinh chủng, cũng được xưng là phỉ thúy hoàn mỹ. Điều này vừa rồi Trần Sung lão nhân đã giải thích qua. Phỉ thúy hoàn mỹ là thứ mà thủy tinh chủng cũng không được xếp chung nhưng long thạch chủng hoàn toàn có thể. Đây là một loại phỉ thúy mà màu sắc và chủng loại hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Lý Dương mài xuất phỉ thúy càng lúc càng lớn, ánh mắt Trần Sung lão nhân cũng càng ngày càng sáng. Khối nguyên liệu này được hắn trân trọng gìn giữ mấy chục năm, cuối cùng giải ra phỉ thúy thật không để cho hắn thất vọng. Cho dù thế nào, Trần Sung lão nhân đời này cũng chỉ thấy long thạch chủng có hai lần. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn giải ra phỉ thúy long thạch chủng, nhưng khối phỉ thúy lại bị chính phủ cướp đoạt cũng vì chuyện lần đó mới khiến cho hắn phải cách xa Myanmar đi tới Canada. Thời gian từ từ trôi qua chung quanh lại rất an tĩnh. Mặt Lâm Lang mang xuất hiện một vẻ khổ sở, lúc này hắn thật hối hận vì dẫn Lý Dương tới nơi này, hối hận để cho Trần Sung lão nhân nhìn thấy Lý Dương. Cách chương.